This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và một lần nữa mời quý thính giả chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình và từ phòng vi âm như tôi gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào. Trước nhất là chào Như Tuyền. Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm nay thì bắt đầu chương trình thì luật sư có những thông tin cập nhật gì cần nói trước chương trình hay không ạ? Hay là chúng ta có thể đón điện thoại thính giả?
Dạ vâng, chắc là mình đón điện thoại luôn đi Như Tuyền, là tại vì cái thông tin Visa Bulletin nó vẫn chưa ra cho tháng 11 nha.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã bắt đầu mở để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao nhé. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110, và luật sư Michael Cao có văn phòng ở Houston, ở Việt Nam, và ở Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello. 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 Không biết là quý anh chị đã sẵn sàng cho câu hỏi của mình hay chưa ạ? Hello. Hello. Dạ vâng. Dạ xin mời ạ.
Chào luật sư, cho tôi hỏi luật sư, tôi có một đứa cháu ấy, nó qua đây nó du học được gần 5 năm rồi luật sư. Thì bây giờ biết cháu có chuyện F1, mà trong 5 năm đó thì cháu có quen với một cái cô gái ở bên này, cô có hiện giờ là một chú ở Xanh ở Mỹ, rồi làm giấy hôn thú đã được gần 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ đứa nó lại ly dị, đang làm thủ tục ly dị. Vậy câu hỏi của tôi bây giờ, cháu nó có thể làm thể xanh hay là có cách nào mà để chuyển cái tình trạng định cư ở đây, luật sư?
Nhưng mà tại vì nghe khó quá anh ơi, có cách nào mà bỏ speaker được không? Không có nghe được.
Có phải là chú nói như thế này không? Chú có một người con đi du học phải không? Và
cháu du học 5 năm quen
một cô có thể sanh ở đây.
Cưới 3 năm.
Bây giờ muốn ly dị thì có cách nào để mà chuyển cái tình trạng của anh này?
Nhưng mà một khi đã đang ly dị hoặc là ly dị rồi thì sao mà bảo lãnh được nữa nếu mà chưa có thể sanh?
Dạ bây giờ là mình đang làm thủ tục ly dị luật sư.
Nhưng mà có mở hồ sơ di trú chưa, hay là phỏng vấn chưa, hay là có thể sanh chưa?
Chưa có làm cái gì hết luật sư.
Dạ nếu mà chưa làm gì thì một khi mà đang làm thủ tục ly dị hoặc là đã ly dị rồi thì là đương nhiên là cái người chồng, cái người thể sanh hoặc là quốc tịch gì đó, người ta đâu có muốn là đứng ra để bảo lãnh cho mình nữa. Và hơn nữa, trên luật pháp người ta muốn đứng ra bảo lãnh cũng không bảo lãnh được, là tại vì không bao lâu nữa không còn làm vợ chồng nữa, thì cái chuyện mà lấy được thẻ xanh bây giờ nó rất là khó.
Nhưng mà bây giờ nó đã có hung thú, bên này luôn rồi, sống chung như vợ chồng được 5 năm rồi đó.
Hiểu, nhưng mà nếu mà mình không làm cái thủ tục để xin thẻ xanh mình đâu có tự động có thẻ xanh được, đúng không? Mình phải mở thủ tục từ hồi nào rồi chứ. Rồi bây giờ hai vợ chồng lục đục chia tay thì ăn thua là mình có thẻ xanh chưa thôi. Nếu mà mình chưa có thẻ xanh thì không còn ai đứng ra bảo lãnh nữa thì khó lấy được thẻ xanh lắm. Dạ.
Khó. Vậy là cũng có thể làm được hay luật sư, hay là có thể đến văn phòng luật sư rõ hơn được hay không à? Luật sư nhắn
à. Mà cậu xin lỗi là không có nghe à, không biết là
có phải là anh nói là yeah. Có phải là anh nói là trong trường hợp này thì có thể nhờ luật sư của Cao giúp đỡ được hay không, có phải không ạ?
Ok, giờ nghe được rồi. Hello.
Rồi, anh có còn ở trên làn sóng đó hay không?
Còn đây ạ.
Dạ, thì câu hỏi của anh có phải là trong trường hợp này có thể nào nhờ luật sư Michael Cao giúp đỡ được hay không? Có phải như vậy hay không?
Dạ, đúng rồi.
Thì, ok, well, yeah, thì nếu không thì cứ hẹn lên đi. Nhưng mà nếu mà chưa mở được thủ tục hoặc là chưa đi phỏng vấn ở trong cái thủ tục chuyển nhượng để lấy thẻ xanh á, thì là một khi mà ly dị hoặc là đang ly dị thì nó rất là khó để tiếp tục để lấy được thẻ xanh. Dạ.
Rồi, như vậy thì anh cứ đến văn phòng luật sư Michael Cao đi, rồi còn những cái phần nào đó thì có thể nói chuyện rõ ràng hơn trên làn sóng. Thì hôm nay anh nói cũng rất là khó nghe.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao chuyên về di trú nhập tịch cũng như là những visa đầu tư, visa du học và những tai nạn thương tích có liên quan đến tai nạn xe cộ, tàu bè hay là tại chỗ làm. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc đến những đề tài này thì có thể gọi vào quý vị nha.
Hello.
Dạ vâng, Như Tường xin lỗi. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, Tùng Kinh Minh ạ. Xin hỏi luật sư là cái chương trình mà con bảo lãnh bố mẹ hoặc là anh chị em bảo lãnh nhau, mình cái đó còn được không ạ? Còn được không?
Dạ vâng, anh vẫn là bình thường anh. À, xưa nay nó vẫn chưa bao giờ thay đổi và mình vẫn có thể là tiếp tục nộp. Dạ.
Tức là bây giờ mình vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ được.
Bình thường anh. Dạ.
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ, ok. Dạ.
Dạ vâng. À, đường dây điện thoại đang trống, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào với luật sư Michael Cao nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình luật sư di trú, luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Như Tường xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Trời, vị thính giả này rời khỏi đường dây sớm quá. Quý vị gọi trở lại, Như Tường sẽ đón điện thoại nha. À, trong chương trình này thì có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì mời quý vị gọi vào. Xin mời. Hello. Hello. Quý anh chị có thể nào vặn nhỏ giùm cho Tuyền cái radio bên đó nha. Hello. Hello. Vâng, chắc là Tuyền chuyển đường dây cho một vị điện thoại, một vị thính giả khác nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin lỗi, mời. Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi.
Xin chào cô với Michael Cao.
Dạ.
Yeah. Michael Cao cho hỏi thăm ấy. Ví dụ mình có quốc tịch, ý mình có thẻ xanh á, 10 năm đổi mà tới 2019 đổi đó. Bây giờ mình mình còn có 2 tháng nữa hết hạn rồi, giờ mình muốn nộp đơn nguyên phi quốc tịch luôn được không anh Michael Cao?
Miễn sao là anh đủ điều kiện 5 năm thẻ xanh. Ok.
Yeah.
Lúc nào anh cũng có thể là nộp đi thi quốc tịch được. Okay. Nhưng mà Michael khuyên á, là nếu cái thời gian 10 năm của mình hết hạn,
yeah,
thì mình vẫn là nên nộp cái đơn E90 để renew cái thời gian khi mà đi phỏng vấn quốc tịch. Okay. Ít gì không có thời gian thì mình cũng có cái hóa đơn để renew thời gian. Yeah.
À, vì cũng phải là nộp cái đơn đổi thời gian.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, Michael khuyên đừng có để, dạ, yeah, nộp đi anh ơi, dạ.
Yeah. À, rồi, xong rồi mình muốn nộp đơn thi quốc tịch thì thi, phải không?
Yeah, miễn sao mình đủ điều kiện, dạ. Yeah. Miễn sao đủ điều kiện thì đi thi quốc tịch, đúng
không? Yeah. Nếu mà anh một câu hỏi thăm đi, ví dụ nếu mà mình ấy đổi thẻ xanh đó bây giờ mà có tiền đó khoảng bao nhiêu anh Michael Cao?
dường như cái đơn Y-90 500-600 gì anh ơi. Dạ, anh cứ lên mạng anh kiếm rồi nó hiện ra cái đơn là ai này đi. Cái đơn thẻ xanh 10 năm này, thẻ xanh 2 năm anh.
10 năm.
10 năm gia gì, cái đơn là cái đơn Y-90 nha, ai này đi. Dạ.
Ok, cảm ơn Michael Cao ha.
Dạ vâng, okay. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình và xin mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào chị. Em tên là Châu đó. Em muốn hỏi cho một người anh đó là cái anh này về người có quốc tịch về Việt Nam lấy cái cô này theo diện VNC mà khi phỏng vấn bị rớt rồi đó. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi của em á là nếu mà khiếu nại á có nhiều cơ hội được thắng không, hoặc hay là anh phải trở về làm lại hồ sơ cưới cô này vậy?
Thường mà cái đơn fiancé, cái K1 mà bị từ chối, bị lãnh sự trả lại bên cho sở y chú đề nghị là từ chối, thì Michael khuyên á, khiếu nại nó cũng khó thắng lắm, mà khiếu nại nó mất thời giờ lắm. Nhiều khi hay hơn á là mình mở lại cái K1 mới, hoặc là mình về Việt Nam làm giấy kết hôn rồi qua Mỹ mở theo cái diện mà lãnh vợ chồng. Okay. Thì nhiều khi nó còn hay hơn và lẻ hơn. Chứ bây giờ cái fiancé mà khiếu nại nó mất nhiều thời giờ mà chưa chắc khiếu nại thắng.
Vậy thì cái thời gian chờ đợi cũng lâu không luật sư, nếu mà về cưới lâu lại luật sư?
Cưới thì quốc tịch bà lãnh cho chồng, bà lãnh cho vợ thì có 1 năm đi phỏng vấn thôi, nếu mà mình nộp hồ sơ. Fiancé nếu mình làm lại những cái còn lại hơn 6-8 tháng.
Dạ. Em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị trong chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào trực tiếp đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở, quý vị có thể gọi vào nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston cũng như là ở Dallas của chúng ta. Số điện thoại của một văn phòng luật sư Michael Cao ở Cali, Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ thưa chào cô ạ. Dạ thưa chào luật sư ạ. Dạ thưa luật sư, tôi có một câu hỏi đến luật sư là, thưa luật sư là chúng tôi ở cái nhà này là 27 năm rồi, nhưng mà cái nhà này là ông chồng đứng tên đó luật sư. Thì bây giờ mà hai vợ chồng cũng già rồi, thì bây giờ chúng tôi có phải làm cái gì để hai người đứng chung một cái tên nhà, hay là cứ như vậy rồi thí dụ mà ổng có qua đời thì tôi có cái căn nhà đó tôi có tự nhiên được ấy không cô luật sư?
Cô cưới chồng là lâu chưa cô? Trên 27 năm không? Nghĩa là cái nhà mua trong hai người vợ chồng.
Cái nhà này là mua lúc mà hai người kết hôn rồi mới mua.
Ok, rồi. Cái luật của Texas là những gì mình mua, những gì mình có, những gì mình lấy được, những gì mình thu nhập trong lúc mình đang vợ chồng, đối với luật của Texas, luật gia đình, cái đó là của chung, community property là của chung. Okay. Tuy là cái nhà một người đứng tên, nhưng mà vì cái nhà mua trong lúc là vợ chồng là sau khi có giấy kết hôn, cái nhà đó vẫn là của chung, tuy là một người đứng tên. Cái câu hỏi quan trọng hơn đó là nếu mà có một cái vấn đề gì đó, ví dụ như là một người qua đời, thì là mình muốn chắc chắn là ví dụ hai người đứng tên hay là một người đứng tên chồng, đứng tên mà chồng qua đời. Nếu mà mình muốn chắc chắn mà có khuyên á, làm cái di chúc. Là đừng có để cho qua đời không có di chúc. Không có di chúc thì cũng giải quyết thì cuối cùng cũng được thôi. Nhưng mà nó mất thời giờ và nó mất tiền. Có di chúc thì nó giải quyết rất là lẹ. Nếu tôi qua đời, vợ tôi còn sống, tôi cho hết lại cho vợ tôi. Nếu mà vợ tôi chết trước hoặc là chết chung với tôi, chết cùng, thì tôi để lại cho ba đứa con đồng đều, ví dụ đó. Thì miễn sao có cái di chúc, nếu có vấn đề gì, có giấy chứng tử trình lên tòa án di chúc thì nó giải quyết lẹ hơn nhiều.
Dạ, thưa hiểu rồi ạ. Thưa cảm ơn luật sư ạ. Thưa chào luật sư, chào cô ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào như Tuyền sẽ tiếp tục đón điện thoại nha. Hồi nãy thì có vài vị chờ trên đường dây nhưng mà quý vị không kiên nhẫn lại rời khỏi đường dây rồi. Đường dây điện thoại đang trống chỗ. Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin anh vui lòng bằng nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Rồi, nó vẫn còn tiếng vọng lại đó. Hello. Hello.
Dạ chào anh.
Xin mời vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello. Mỗi lần gọi vào chương trình cũng rất là khó khăn. Mà khi quý vị gọi vào, quý vị không sẵn sàng. Như Tuyền sẽ quay trở lại với vị thính giả nãy. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello chị, phải em không chị?
Đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, em tên là Phương. Em chào luật sư Cao, chào chị. Em muốn hỏi luật sư là luật sư có làm di chúc không luật sư?
Mai có làm di chúc nhưng mà nó ít ít thôi chị ơi.
Dạ, dạ, làm kiểu như hồi dạ. Nãy là luật sư mới nói á, dạ, làm kiểu mà chồng chết để lại cho vợ hay là vợ chồng chết thì để lại cho mấy đứa con á, chỉ đơn giản vậy thôi, luật sư có làm không?
Dạ, bên văn phòng có làm chứ chị, dạ.
Ồ, dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ.
Dạ, chào luật sư, chào chị.
Rồi, chào chị nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110, xin được mời một vị trên đường dây, hello.
Hello, hello.
Dạ, chú ơi, chú vui lòng bạn nhỏ giùm cho Như Thuyền cái radio bên đó đi chú nha.
Ok, đến gọi radio anh em.
Dạ, chú nghe bằng điện thoại thôi. Rồi, chú nói đi.
Ok, tôi đang ngồi nói điện thoại. Tôi nhờ hỏi luật sư là tôi có làm bảo lãnh cho em tôi từ hồi năm 2012 cho đến giờ này vẫn chưa có improve. Chưa có em vui, bây giờ tôi phải làm sao?
Có hóa đơn chưa?
Có hóa đơn ngay từ đầu. Hóa đơn ngay từ hồi năm 1992.
Chắc phải tắt cái video.
Chú ơi, chú giúp chương trình một điều nha. Chú phải vặn nhỏ cái radio của chú lại. Chú nghe bằng điện thoại thôi. Thì luật sư mới có thể nghe được câu hỏi của chú để trả lời cho rõ ràng chú nha. Rồi, chú tiếp tục nha.
Bây giờ đang nói trên điện thoại, chứ không có radio gì hết cả.
Không, rồi. Tiếng vọng nó vẫn vọng lại đó chú ơi. Tại vì chú đứng gần cái radio quá, cái tiếng vọng nó vọng lại.
Tôi đang ngồi trên xe mà không có radio.
Chú tắt luôn cái radio trên xe đi. Chú tắt cái radio trên xe luôn nha. Chú nghe bằng điện thoại thôi chú nha. Rồi, okay, chú nói đi. Dạ được rồi, cảm ơn chú.
Ok, rồi tôi làm bảo lãnh cho đứa em 2012 mà có giấy ship đã nhận
đủ
cả rồi, có một vài lần đổi địa chỉ và đều có cái chứng minh có địa chỉ nhưng mà đến giờ này tôi vẫn chưa có cái approval của cái đất đó. Thì giờ đó ba người
rồi. Anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2005, mình nộp là năm 2012, nó còn lâu lắm. Ok, còn lâu
lắm, lắm nhưng mà cái tôi muốn hỏi là cái sao tôi chưa nhận được cái gì improve cái đơn nhé.
Dạ vâng, mình rồi còn rất là lâu. Khi mà mình nộp 2012 tới giờ mình chỉ có một cái hóa đơn. Michael biết là rất là nhiều khách hàng người ta dọn nơi đây nơi đó mà cũng báo cho sở hữu chủ. Michael khuyên đó nha, là anh nên biết cái cách mà theo dõi hồ sơ ở trên mạng. Mình có cái hóa đơn, mình lên mạng, lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov, bấm vô cái số hóa đơn là nó sẽ cho mình biết là cái tình hình của hồ sơ tới đâu, cái status nó đang giải quyết làm sao. Ví dụ giờ bấm vô nó để là still pending, nghĩa là nó chưa chấp thuận. Nếu nó để approve rồi, hồ sơ này nó đã gửi lá thư của năm 2017, okay, báo cho gia đình biết hồ sơ được approve, ví dụ đó, thì mình biết là có hồ sơ này đã được chấp thuận rồi nhưng mình không có cái hóa đơn. Mà cổ khuyên là nếu mà biết là approve rồi mà không có đơn thì nên liên lạc với sở hữu chủ, với lý do là người ta không liên lạc với mình, cái địa chỉ mình dọn đi mình không có báo cho người ta biết hay gì đó. So Michael khuyên là cứ lên mạng bấm cái số hóa đơn vô để coi xem cái tình hình nó tới đâu. Nếu hồ sơ mà vẫn pending là nó chưa giải quyết hồ sơ, nó chưa chấp thuận hoặc là nó chưa yêu cầu bổ túc hồ sơ, nếu nó approve rồi thì mình nên xin cái hóa đơn. Nếu mà nó chuyển qua bên trung tâm visa thì lúc đó mình sẽ biết. Ok, so Michael khuyên nó lên mạng check thường xuyên, lâu lâu 1 tháng 2 tháng check 1 lần. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Tôi có check 1-2 tháng tôi được check cả. À, nhưng mà không có cái gì đặc biệt.
Ở trên.
Thì,
nhưng mà trên mạng.
Vẫn chưa có approve.
Nhưng mà trên mạng nó có để là still pending không? Nó vẫn là pending, vẫn đang chờ đợi.
À, không để pending để gì hết à.
No, nó có đẻ đó, mình đã bấm số hóa đơn vô là nó đẻ hồ sơ này vẫn đang chờ đợi, hồ sơ này đã được chấp thuận, hồ sơ này đã vân vân. Ok, sau mình lên đó để cho mình biết. Nếu mà nó chưa chấp thuận, chưa approve thì là nó sẽ đẻ là hồ sơ này đang pending, đang chờ đợi, chưa giải quyết.
Ok dạ. Vậy tôi có nhờ luật sư hỏi một lần rồi, nhưng mà người ta nói cái hồ sơ vẫn bình thường, chứ không có gì thay đổi hết.
Ok, nếu mà bình thường, nhưng mà mình nên biết cái cách mà lên mạng theo dõi hồ sơ. Không cần bắt buộc là có dịch vụ văn phòng luật sư.
Rồi cảm ơn bác sĩ Cao. Ok.
Cảm ơn chú đã gọi vào. Xin được mời một vị khác. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Xin
chị.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, chào chị, chào luật sư. Cho em hỏi câu thôi, hỏi là cái thời kỳ nếu cái xanh từ 2 năm lên 10 năm bây giờ là cái thời gian đợi lăn tay nó là bao lâu vậy luật sư?
Cái thẻ xanh nào, 2 năm hoặc 10 năm mà, hay là thẻ xanh nào?
Từ 2 năm lên 10 năm đó được chưa?
Ok, là cái đơn I-751, I-751.
Đúng rồi. Đúng.
Bây giờ nếu mà lên mạng anh check đó, dường như nó để là đầu 15 tới 36 tháng hay gì đó. Sở ý chú giờ nó không có chính xác như ngày xưa anh ơi, nhưng mà anh nhắm là cỡ 5 rưỡi tới 2 năm để giải quyết con sợ.
Dạ, tại vì em thấy lắm trước nó ghi là từ khi mình tới đi trước đó, là 3 tuần sau là mình đi lăn tay. Mà bây giờ thì nó lung tung quá cho nên là nó chính xác
rồi. Well, khi mà anh có hóa đơn, okay, thường thường là nộp vô cỡ 1 tuần 2 tuần có hóa đơn. Sau khi nộp vô thường thường là cỡ 1 tháng tới 1.5 tháng đi lăn tay. Sau khi nộp vô bây giờ là cỡ 5.5 tới 2 năm giải quyết hồ sơ.
5.5 2 năm mới đi lăn tay là ngay được chưa?
No, 5.5 2 năm là đi phỏng vấn hoặc là lấy thẻ xanh vĩnh viễn. Cỡ 1.5 tháng là đi lăn tay anh. Dạ.
À, tại vì em có nộp vô mà rồi sau 30 ngày em gọi lên hỏi thăm trai thì nó nói bây giờ đông quá đợi thì không biết vậy. Dạ, đúng không anh?
Đúng anh, hồ sơ bây giờ nhiều lắm anh ơi, anh phải đợi lâu lắm. Lăn tay thì lẹ, lăn tay chắc cỡ 1 tháng 1.5 tháng là lăn tay anh ơi. Nhưng mà cái vấn đề giải quyết hồ sơ chấp thuận hay là từ chối là từ 5.5 tới 2 năm.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Ok, dạ.
Dạ vâng. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch, số điện thoại 817-899-4110. Và xin lưu ý quý thính giả, khi quý thính giả gọi vào xin cho biết tên trước nha, rồi quý vị đặt câu hỏi. Tại vì đây là cái phép lịch sự tối thiểu khi quý vị nói chuyện với lại luật sư Michael Cao trên đường dây, thì ít nhất luật sư cũng biết là đang nói chuyện với ai. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Phải không chị?
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết tên và câu hỏi ạ.
Em tên Tâm, ở đó lần nọ chào chị, chào luật sư. Em muốn hỏi em lan đại có thể tên 10 năm hết luật sư, nhưng bây giờ cái địa chỉ của em đổi qua cái địa chỉ khác rồi. Mà khi mà em có từ muốn đổi cái địa chỉ mới này cho mình lên ở chỗ phải chú á, thì em có cần phải làm cái đổi cái địa chỉ ở cái xóa relation trước không, hay là chỉ mình chỉ vô cái website của họ trên mình
đổi cái mới. Dạ, anh có thể là lên mạng anh kiếm cái đơn AR11IR11 nha. Anh có thể là làm ở trên mạng hoặc là anh có thể in ra để đổi thương tự. Dường như làm ở trên mạng được anh. Dạ.
Yeah. Nhưng mà em khi mà em vô cái page đó, nó có để dưới là cái gì mà địa chỉ đổi á, thì mình có thể đổi nó có thể list trang á, rồi mình có để list vô cái đó rồi mình làm là mình chưa ai trên đó được không anh, hay là mình phải vô cái trang web mới à?
Dường như là vô cái trang mạng được, file online được anh, AR11 là nộp ở trên mạng được mà.
Cái đổi cái địa chỉ mới thôi, chứ mình không cần phải đổi qua license để cho approve chứng minh cho nó biết à.
Hồi nào cái không cần chứng minh anh chỉ có báo là đổi địa chỉ thôi, còn cái vấn đề mà bằng lái xe thì đương nhiên là mình ở đâu thì mình nên đổi ở đó thì đúng không? Yeah.
Ok, thank you,
thank you. Dạ vâng
anh, dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé, đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, tên là Nui ở Đà Lạt.
Dạ, chào cô.
Luật sư là tôi nghe nói là mình đã có quốc tịch rồi, mà máy ông xã tôi mở thì ông sinh sống của ông kia là trừ phở đem có quốc tịch và có bằng lái xe đi lên sở di trú đổi là cái chay hả phải lên luật luật sư
quốc tịch bằng lái xe đổi đổi tên là sao ta?
Ông kêu ông mở trên có ông sinh xã hội rồi ông kêu bà có quốc tịch rồi nè, trừ trừ mái nam rồi trừ lên sở di trú mà họ lộn chi đó, họ chuyển đổi chi rồi đó, bà phải lên giáp mà có đúng không biết ông cũng không dám hủa nữa. Ông nói có không biết mà ra không nghe núi gì trơn.
Thường thường là dấu quốc tịch là đổi tên là đúng rồi đó, nhưng mà một khi đổi tên
sao ông kêu có rồi đổi tên rồi nhưng mà ông kêu trừ là đem cái thẻ bằng lái xe nè rồi có ông sinh xã hội với là có bằng quốc tịch đó lên sở di trú thì họ chỉnh chi lại đó, chứ còn nếu như
đi
cái bạn
okay.
đó là có không luật
sư. Okay. Ok, so một khi mình vô quốc tịch mà mình đổi tên là tại vì cái luật của sở di trú nó cho mình đổi tên, một khi mình tuyên thệ xong có cái bằng quốc tịch thì yes, cái trách nhiệm của mình là phải đổi hết những cái giấy tờ khác mà nó có tên của mình và đổi thành cái tên mới, cái tên official. Ok, bằng lái xe thì mình làm ở chỗ bằng lái xe bằng mấy cái ở mỗi một thành phố, ở Dallas có, Houston có nó cái chỗ nó gọi là Department of Public Safety, cái chỗ mà để thi bằng lái xe hoặc là đổi bằng lái xe mình phải làm ở đó. An sinh xã hội nếu mình muốn mình có thể là xuống văn phòng Social Security. Okay. Nếu mà mình muốn đổi cái hộ chiếu thì mình đổi hộ chiếu vân vân, những cái đó, những cái gì mà mình cần đổi là tại vì khi mình dấu tịch cái tên mới là cái tên official là cái tên
dạ chính dạ mình. Không phải là ổng không phải đổi tên mà ổng kêu đã có quốc tịch rồi nhưng mà bên ông sinh xã hội nó kêu là mái nam rồi trừ mình lên mình di trú mình đổi chuyển lại chi đó mà có đúng không biết mà ông bị em lên lấy giấy tờ đổi mà ra nó không nghe nói gì trơn. Không phải
dạ,
đổi tên
chỉ
như là có quốc tịch rồi dạ không nghe nói tại bên em hủa là luật sư thì họ có nói cái chi mà mình đã quốc tịch rồi mà trừ lẫn thay đổi chi không mình có đem giấy tờ lên có chuyện đậu chi không mà em cũng không biết nữa.
Luật sư có phải là trong câu hỏi này của cô là cô ý cô là muốn nói là mình có cần cập nhật cái tình trạng là mình bây giờ là quốc tịch với lại sở an sinh xã hội hay chưa đó? Có phải như vậy hay không?
Dạ đúng rồi đó chị.
Nếu mà mình vô quốc tịch mà tên mình không đổi dường như là mình không cần. Còn nếu mà muốn biết chắc chắn á thì là mình xuống văn phòng an sinh xã hội thôi để cho người ta thấy là cái bằng quốc tịch mới tuy là tên không có đổi. Ok. Nhưng mà theo Michael thấy, tại vì Michael không có kinh nghiệm làm với an sinh xã hội với bằng lái xe. Ok. Nếu mà tên mình không thay đổi, dường như là mình không cần bằng lái xe đâu. Dạ. Yeah.
Dạ, không có chi cần mà ông kề máy nam rồi bờ chúng tha đổi cái chi đó, không thì họ không công nhận cái quốc tịch của bà mà.
Cháu nghĩ là như vậy nè, cô chờ trong chương trình cô An Chi Hồ Quang đi, xong cô gọi và cô hỏi là cô có cần cập nhật là cô bây giờ đã là công dân Mỹ chưa để có những cái quyền lợi của cô đó nó được như thế nào đó thì cô gọi trong chương trình cô An Chi Hồ Quang, may ra câu hỏi của cô đã đúng chỗ nha.
Dạ. Mấy là cô muốn là đi con có quốc tịch, cô có quốc tịch, con gái có rồi nhưng mà máy nam rồi nhưng mà bên đây họ kêu là bây giờ đã có lao rồi nhưng mà muốn xuống di trú nó chuyển đổi chi đó, chứ còn nếu như mình không lồn chi đó
đi
là cơ quan quốc tịch của mình không công nhận cá không biết mà hôm nay ổng hấu rồi.
Một khi mình đã có quốc tịch rồi mình không cần
rồi như
mình
vậy
không cần xuống văn phòng di trú nữa là tại vì nó không có đổi mấy cái giấy tờ an sinh xã hội bằng lái xe, di trú nó không có làm mấy việc đó.
Dạ. Rồi như tôi nghĩ là luật sư Michael Cao đã trả lời rõ rồi đó, luật sư nói như vậy thì cô nghe vậy ha. Còn nếu mà cô có cần hỏi thêm về cái tình trạng của cô để cập nhật đó thì cô hỏi trong chương trình của Angie Hồ Quang nhé. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Xin mời một vị trên đường dây.
Em tên chị, trả lời chị cô vừa rồi, cô hỏi đúng rồi. Mình vô quốc tịch khi có quốc tịch là mình phải update với cái tuổi hiện. Social Security không là nó không có biết mình là người công nhân đâu, tại vì em chính là người phải đi đổi.
Đấy. Rồi cảm ơn anh đã bỏ thời giờ gọi vào nhé.
Ok.
Vâng, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang trở lại với quý vị trong chương trình ăn xin và di trú và nhập tịch. Đây, nói chậm cái từng quên. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề mà luật sư Michael Cao phụ trách tại văn phòng như là luật di trú nè, nhập tịch nè, visa đầu tư nè, hay là những tai nạn xe cộ, tai nạn thương tích có liên quan đến xe cộ tàu bè vân vân thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hi chị. Phải em không vậy?
Dạ chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ em là Nga. Em muốn hỏi là giống như là cô mới nói là đi đổi tên nó có tịch rồi mà đổi tên đó là em cũng trong trường hợp đó đó. Là tuần tới này em bắt đầu ra tòa để mà đổi tên tại vì cái bằng lái của em nó không có trùng tên với lại cái quốc tịch đó. Em đi đổi bằng lái không, người ta không có cho đổi. Người ta nói phải đi đổi chứ cho đúng cái tên ở trong tịch với lại cái social. Em muốn hỏi luật sư là tuần tới này em bắt đầu ra tòa đó, thì em có cần phải mướn luật sư cho cái trường hợp này không vậy?
Ủa nhưng mà ra tòa để làm gì chị? Ra tòa để làm gì?
Dạ em phải để đổi tên anh.
Ủa nhưng mà tưởng đổi tên ở quốc tịch rồi, đã tuyên thệ rồi, tuyên thệ chưa?
Dạ tuyên thệ rồi, mấy cái này là làm lâu rồi, nhưng mà em lúc đó em không biết, em không có đổi tên. Bây giờ
ok, bây giờ là mình đổi tên là vì mình tự nguyện muốn đổi tên ở bên tòa án quận, ở bên county.
Em tại vì cái bằng lái của em nó không có trùng tên với cái social với lại cái quốc tịch, cho nên em đi đổi bằng lái lại không được. Cho nên em phải bắt buộc em phải đi đổi tên.
No, chị có bằng quốc tịch không?
Dạ có.
Nếu bằng quốc tịch thì mang cái bằng quốc tịch tối xuống thì đổi bằng lái xe thôi chị, đâu có cần mà ra tòa nữa chị.
À, không không được anh, em có đem tới rồi nhưng mà không được, nó là không có được tên cái chỗ
mà
sửa được.
Ồ, là người ta không có cái lệnh của ngoài tòa, người ta không. Dạ. Nghĩa là mình lên ra tòa bây giờ là mình xin cái giấy mà nó đổi tên từ hồi đó mà mình chủ tịch, chứ không phải là mình làm thủ tục để đổi tên. Tại vì bên county người ta có thêm một cái thủ tục nữa, nó gọi là cái thủ tục mà đổi tên, nó là adult name change. Ok, so chắc là chị xin cái tờ giấy để đổi tên từ hồi đó vô quốc tịch đúng không?
Dạ, bây giờ là đổi thành cái tên giống như cho tên trong quốc tịch.
Dạ, nếu còn nếu bây giờ mà mình làm luôn một cái thủ tục mà đóng cái phí đâu 200-300 á, là cái đó là mua luôn một cái thủ tục để đổi tên, nó chứ không có liên quan gì tới quốc tịch đó chị. Ok, cái thủ tục hiện tại á, là chị phải đi lăn tay, chị phải check cái FBI background check đúng không? Chị phải gửi lên FBI. Dạ.
Dạ. Em có làm mấy cái đó hết rồi đó, nhưng mà tới
ok, cái, tới... cái này là cái thủ tục mà để đổi tên chứ không có liên quan gì tới quốc tịch nha. Cái này là tại vì chị muốn đổi tên. Ok, mình nộp cái giấy lên lên tòa án của bên bên quận, bên county đó. Rồi mình nói nó là tôi muốn đổi tên cho cái tên này. Rồi bên tòa nói là ok, muốn đổi tên. Thì bây giờ phải đi lăn tay đi để báo cho bên FBI là mình không có hình sự, không có những cái vấn đề liên quan tới hình sự. Khi mà mình đứng trước mặt tòa, thì tòa sẽ báo cho mình biết à, mình có phá sản không, mình có trốn nợ không, mình có phải này kia vân vân không. Thì nói chung đó là nếu mà mình là ok hết thì lúc đó tòa mới cho mình đổi tên. Cái thủ tục này là thủ tục gọi là petition for name change, đó nghĩa là mở một cái thủ tục để đổi tên cho người lớn đúng không chị?
Dạ dạ đúng rồi.
Ok, rồi một khi mình đổi xong có lệnh của tòa, nghĩa là có cái order nha, thì lúc đó mình sẽ cầm đi bằng lái xe, mình cầm lên an sinh xã hội, mình cầm chỗ này chỗ kia để đổi cái tên, là tại vì mình mới đổi tên ở bên tòa, ở bên county courthouse.
Dạ. Dạ, cho em hỏi là cái ngày em ra tòa đó, em có cần phải mướn luật sư để đi thông dịch hay là gì?
Cái vấn đề mà cần luật sư hay không thì ăn thua mình thôi. Nếu mà thủ tục mình đầy đủ giấy tờ, nghĩa là mình đã làm giấy ở bên FBI, là nó có cái background đó. Rồi khi mà nộp cho tòa thì mình phải e-file thì phải nộp trên mạng đó chị. Rồi mình phải nộp luôn cái giấy lăn tay, rồi mình có cái lệnh đàng hoàng, nghĩa là cái order, miễn sao là cái thủ tục nó có đầy đủ thì người ta sẽ cho chị đổi tên thôi. Dạ, tòa sẽ ký là đồng ý thôi, nếu không nó không đủ người ta không đồng ý đâu chị.
Dạ. Dạ, ở đây câu hỏi của chị là chị có cần thông dịch viên hay không nữa phải không?
Dạ.
Thường thường là tòa người ta sẽ yêu cầu thông dịch. Thường thường tòa, nếu mà tòa thấy là mình không có đủ khả năng mà nói bằng tiếng Anh, người ta sẽ yêu cầu là mình có một người thông dịch. Hay lắm gặp một người chánh án, người ta đồng ý là cho mình và chắc là phải cần mang một người để đi thông dịch.
Rồi, như vậy là luật sư đã trả lời câu hỏi của chị đầy đủ rồi phải không?
Dạ, cho em hỏi là như mình đi vậy mình đem tất cả giấy tờ gì á?
Chị phải mang theo đầy đủ giấy tờ liên quan với cái thủ tục mà đổi tên. Ok, nghĩa là trước khi chị đi, thường thường là bên tòa người ta muốn là mình đã nộp hết giấy tờ ở trên mạng, nó gọi là e-file, electronic file á, nghĩa là mình đã đăng ký trước, mình đã nộp hết giấy tờ rồi. Ví dụ như là cái lệnh mà đổi tên, ví dụ như là cái giấy mà xác nhận là bên FBI là không có bị hình sự, ví dụ như là cái giấy lăn tay, ví dụ như là cái này cái kia vân vân, thì người ta muốn là có trước hết. Mà nếu mà chưa có đầy đủ, người ta không có cho mình đổi tên, đâu người ta nói là thiếu giấy tờ chị.
Dạ.
Thì cái gì chị check lại bên tòa, trước khi ra đó.
Đồng mình lên đó nếu mà tiếng Anh mình không đủ hiểu
mà một người thông dịch vừa tòa người ta yêu cầu là cái người thông dịch phải là certified, nghĩa là có bằng cấp thông dịch là chị.
Yeah.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào nhá. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ, xin chào. Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi.
Tân Sơn ở Tây Hồn, xin hỏi luật sư Cao là tôi thẻ xanh, có thẻ xanh mà tôi muốn bảo lãnh vợ tôi ở bên Việt Nam nhưng mà chưa làm đám cưới chưa gì cả. Nhưng mà vợ tôi có giấy tờ của mẹ bảo lãnh tháng 7 năm 2015. Thì tôi muốn hỏi luật sư là cũng như là bây giờ tôi bảo lãnh cho vợ tôi hay là dẫn để cái hồ sơ của mẹ bảo lãnh, cái nào nhanh hơn?
Tháng 7 2015.
Tháng 7 năm 2015.
Ok, tháng 7 2015. Anh biết là thẻ xanh, okay, bảo lãnh cho vợ hoặc là chồng ở Việt Nam, nó cỡ 2 năm, nó là diện F2A, người ta đang giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2016. Okay, cỡ, nghĩa là trên 2 năm, 1-2 tháng gì đó, ví dụ. Okay. F2B là một người thẻ xanh mẹ, bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, là hiện tại là fiancé của anh đó, okay, là vợ tương lai đó. Okay. Bây giờ người ta đang giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2012. Hồ sơ mà mẹ và bà lãnh cho con là mở tháng mấy của năm 2015?
Tháng 7.
Thì nếu mà phải đoán á, thì nó cỡ 3 năm rưỡi nữa. Lại bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 1, 2012. Mình nộp vào tháng 7, 2015. Đúng không anh? Thì còn 3 năm rưỡi. Thì cái đường mẹ mà đợi thì là 3 năm rưỡi. Nếu mà anh bà lãnh cho vợ thì cỡ 2 năm. Nhưng mà anh nên nhớ là một khi anh về Việt Nam, anh làm giấy kết hôn. Khi anh làm giấy kết hôn, cái ngày anh nhận được cái giấy kết hôn là vợ chồng với nhau, thì là cái hồ sơ của mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình là nó hủy liền nha. Một khi có giấy kết hôn là nó sẽ hủy liền. Hủy cho cái ngày lập lên làm giấy kết hôn là lý do là mẹ thời gian không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Mà khi anh làm giấy kết hôn là có gia đình, nghĩa là cái hồ sơ đó bỏ đi, căn cứ theo cái hồ sơ vợ chồng của anh thôi. Anh là thời gian bảo lãnh cho vợ.
Mẹ có quốc tịch, mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con.
Ok, nếu mà mẹ có quốc tịch thì bây giờ nó chỉ giải quyết tới tháng 6 năm 2011. Okay, tháng 6 2011 nó còn chậm hơn là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Okay. Mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình là tháng 6 2011, cái kia là tháng 1 2012. Thì là nói chung là cỡ 4 năm hồ sơ mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình mới tới. Thì là cái hồ sơ mà anh về Việt Nam anh làm giấy kết hôn nó còn lẹ hơn.
Dạ. Rồi, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì chương trình cũng đã hết giờ rồi. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Sài Gòn Mo là 972147030903. Xin nhắc lại, 214-703-0903 là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Sài Gòn Mo. Và số điện thoại trong Asia Times Square đó là của văn phòng luật sư Michael Cao, đó là 972-606-9988, 972-606-9988. Có những câu hỏi thắc mắc về di trú nhập tịch cũng như là những visa đầu tư, du học sinh hoặc là những tai nạn xe cộ thì quý thính giả hãy gọi cho luật sư Michael Cao ở hai số điện thoại vừa rồi. Cảm ơn luật sư Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư.
Dạ, dạ vâng, như Tuyền với Michael xin một phút thôi nha.
Dạ.
Đây là cái cơ hội cuối cùng. Quý vị biết là Michael làm di trú nhập tịch, cái phần nhập tịch nó rất là quan trọng. Quý vị vô quốc tịch, đây là cái cơ hội cuối cùng, là tại vì từ bây giờ tới thứ ba tuần tới là cơ hội bầu cử. Michael khuyên ai mà có quốc tịch nên đi bầu cử. Ok, cái này giống như là một cái trách nhiệm của người có quốc tịch, và hơn nữa đây là một cái sự lựa chọn và cái tiếng nói của mình. Mình nên đi bầu cử nếu mà được. Ok, cố gắng. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn Di Tuyền, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình hàng tuần. Michael xin hẹn lại với quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào và chào quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt.